SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thế là bầu cử đã qua, chúng ta biết liên đảng sẽ tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ 3 và dự kiến là sẽ có được đến 78 ghế, trong khi đó Lao động chỉ có 68 ghế. Thưa anh, bây giờ là cái dịp để mà chắc là cũng nhiều người nhìn lại xem là tại sao liên đảng thắng, tại sao Lao động thua, nhất là khi mà các cái thăm dò trước đó đều nói rằng Lao động sẽ thắng. Ở đây thì chúng ta cũng biết là cứ mỗi lần có bầu cử, có rất là nhiều người đặt cược xem coi là ai thắng ai không. Hình như là tôi với anh trước đây cũng đã từng đặt cược để uống bia rồi đó. Điều thú vị ở đây đó là các nhà cá cược, lấy thí dụ như Sportbet là một trong những công ty cá cược lớn ở tại Úc, và rồi các cái cuộc thăm dò dư luận trước đó nữa thì đều nói rằng là Lao động sẽ thắng, thế mà Lao động thua. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu xem cái nguyên nhân chính nào khiến Lao động thua, thưa anh.
Vâng, một trong những nhà thắng cuộc ở trong cái cuộc bầu cử vừa rồi, trước là phải cần xác định đó là chính cái công ty Sportsbet, bởi vì nhiều người đã cá cược ngược lại với cái kết quả mà chúng ta đã thấy sau ngày thứ bảy vừa qua. Các cái cuộc thăm dò liên tiếp trong khoảng cái một năm trời luôn luôn cho thấy là đảng đối lập, tức là đảng Lao động dẫn đầu chính phủ với cái tỷ lệ khoảng từ 1% đến 3-4% vân vân. Thật ra thì thưa quý vị, trong cái lịch sử bầu cử của nước Úc ấy, nó có hai lần mà người ta nói là unlosable election, tức là những cái cuộc bầu cử không thể thua được. Đó là một cái lần nó diễn ra vào khoảng cái năm 1993-94 gì đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, giữa hai cái tay đua rất là nổi tiếng lúc đó là tiến sĩ John Hewson của đảng Tự Do và của ông Paul Keating, khi đó là đương nhiệm thủ tướng của đảng Lao Động. Thì mọi người đều chắc chắn là ông Paul Keating sẽ thất cử, vì trước hết là ông đã đảo chánh ông Bob Hope trước đó chỉ vài ba năm, nhưng mà sau đó thì dân chúng cũng đã mỏi mệt, cũng đã chán nản với lại cái sự cầm quyền khá lâu, tức là mười mấy năm trời của đảng Lao Động rồi, và cái dịp đó cũng là cái dịp mà có thể là họ mang lại một cái không khí mới cho cái nền chính trị của Úc với cái sự xuất hiện của tiến sĩ John Hewson. Nhưng mà ông John Hewson tuy là một cái giáo sư kinh tế học rất là giỏi, ông đã đi trước thời cuộc và ông là người đã cổ xướng ra một cái chính sách thuế GST, và vì nó mới quá và nó tân tiến quá, nó cấp tiến quá khiến người ta lo sợ. Và chính ông Paul Keating đã khai thác cái sự lo sợ đó để biến cái sự thất lại thành cái chiến thắng vẻ vang của mình lúc đó. Trở lại cái cuộc bầu cử của năm nay đó, thì mọi người cũng đều thấy rõ ràng là người ta không thể đổ thừa là đảng Lao Động đã không có cơ hội, mà thật ra thì đảng Lao Động đã tự làm mình thua trong một cái cuộc đua bầu cử liên bang năm nay. Thì nhiều người cho rằng là cái lý do chính mà khiến ông Bill Shorten đã phải thua cuộc là vì chính bản thân ông ấy. Bản thân ông ấy thì rõ ràng ông không phải là một cái nhà lãnh đạo chính trị được công chúng ưa chuộng. Đó là một trong những cái điều mà nó diễn ra, nó được biểu lộ một cách khá rõ ràng. Là trong suốt cái thời gian, ông 6 năm trời, ông ở cái cương vị lãnh đạo của đảng đối lập, thì ông đã không có khi nào chứng tỏ một cái sự vượt trội hoặc là hơn hẳn cái người đối thủ của mình, và luôn luôn ở cái hàng lẹt đẹt ở phía sau trong cái tỷ lệ ái mộ của dân Úc đối với các lãnh tụ chính trị của họ. Hơn nữa, ông cũng là một cái nhà lãnh đạo mà có thể có những cái đối thủ tiềm ẩn hoặc là có thể có những cái đối thủ chính trị ở trong nội bộ, nhưng mà được khôn khéo hay là được khéo léo che đậy bởi một cái hình ảnh thống nhất. Bởi vì thưa quý vị, là từ sau những cái sự lục đục về lãnh đạo của đảng Lao Động đó, thì bên phía đảng Lao Động đã có đưa ra những cái quy chế để bảo hộ lãnh tụ, và từ những cái cơ chế này đã giúp cho ông Bill Shorten ngồi lại ở cái vị trí đó trong một suốt 6 năm vừa qua. Và người ta coi cái sự lãnh đạo của ông trong một cái chiến dịch bầu cử như vậy, nó hầu như nó có tính cách là một cái cuộc đua một ngựa, tức là một mình ông chỉ huy hết, giống như là một cái kiểu cách đua vào cái ghế tổng thống của Mỹ vậy, chứ không phải là một cái team play.
Trước bầu cử thì Lao động cũng biết rằng là Lao động phải thắng lớn ở Queensland thì may ra là mới ngồi vào được ghế chính phủ. Nhưng mà trên thực tế chuyện đó đã không xảy ra. Lao động làm cái gì sai ở Queensland thưa anh? Chính sách về biến đổi khí hậu của Lao động trước bầu cử cũng gây nhiều tranh cãi thưa anh. Mà tại Queensland thì có cái dự án lập mỏ than Adani. Thì cái yếu tố này nó góp phần như thế nào trong cái việc mà làm mất phiếu của Lao động?
Thưa quý vị, ai cũng biết cái vấn đề biến đổi khí hậu nó là một trong những cái vấn đề chủ chốt trong cái chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên đảng Lao động, tức là đảng bên phía đối lập, đã không có một cái giải thích rõ ràng về cái lập trường của mình trong cái vấn đề này. Trong khi đó tại Queensland chẳng hạn, thì đảng xanh họ quyết liệt chống lại một cái dự án khai thác mỏ như vậy. Và do đó cái nó tạo ra cái sự hoang mang trong cử tri về cái chỗ đứng hay là cái lập trường của đảng Lao động ở đây như thế nào. Và vì vậy người ta cũng không ngạc nhiên gì lắm khi thấy đảng Lao động đã không đạt được một cái kết quả khả quan ở Queensland, song song với cái sự xuất hiện của đảng United Party. Và dĩ nhiên Queensland cũng là nơi mà là cái căn cứ địa của đảng One Nation of Pauline Hanson, và đảng Lao động cũng như là đảng One Nation của bà Pauline Hanson không có trao đổi phiếu chuyển phiếu ưu tiên với nhau, cho nên đảng Lao động đã mất cái thế ở một cái chiến trường có tính cách quyết định này.
Thế đó là một vài cái lý do chính khiến cho đảng Lao động của ông Bill Shorten thất cử. Thưa anh, thế còn lý do nào mà ông Scott Morrison, thủ tướng Scott Morrison của liên đảng lại chiến thắng cái hôm mà tuyên bố cảm ơn những người ủng hộ khi mà ông Bill Shorten nhận thua? Thì ông Scott Morrison có nói rằng là tôi luôn luôn tin vào phép màu. Và ông nói rằng là cái chiến thắng này nó là một phép màu. Nói như vậy thì nó cũng chính xác, nhưng mà nói như vậy thì cũng có nghĩa là trước đó ông không tự tin lắm hả anh?
Vâng, tôi cũng cho đó là một cái cách phát biểu của một cái người chiến thắng trong cái đêm bầu cử mà thôi. Thì người ta đều hiểu rằng là tất cả các cái vị thủ tướng đương nhiệm hoặc là những cái lãnh tụ đối lập khi bước vào một cái cuộc bầu cử, họ luôn luôn có một cái plan B, tức là một cái kế hoạch thứ nhì. Ông Putin trước đó cũng từng có một cái kế hoạch thứ nhì khi mà ông triệu tập các cái bộ trưởng lại và nói dù thắng hay thua chúng ta vẫn làm tiếp nhé. Thì bây giờ người ta cũng biết được là ông Scott Morrison tuy là mới lên cầm quyền thủ tướng có khoảng vỏn vẹn có 8 tháng trước cái ngày bầu cử, nhưng mà ông cũng đã đặt dự trù một cái kế hoạch B như vậy. Bởi vì thật ra thì trong cái thời gian cầm quyền khá ngắn ngủi như vậy, ông vẫn tin rằng là ông vẫn còn có cái cơ hội để có thể lãnh đạo tiếp tục cái đảng tự do dù ở thế đối lập hay là ở thế cầm quyền. Tuy nhiên cái chiến thắng của ông lại đến có thể là khá bất ngờ cho chính cả ông nữa, bởi vì thưa quý vị, ở một cái vị thế cầm quyền chỉ với một phiếu đa số mong manh trong suốt một cái nhiệm kỳ quốc hội 3 năm đó, thì mà đảng tự do và quốc gia đã giữ được một cái chính quyền đó thì đã là một cái điều kỳ diệu rồi. Nhưng mà tăng thêm cái tỷ lệ đa số thì đúng là nếu mà ông dùng chữ phép màu thì cũng không có khoa trương gì lắm đâu, bởi vì trong suốt một năm liên tục thì các cái cuộc thăm dò, các cái cuộc khảo sát vân vân đều cho là nếu mà đặt trên cái căn bản hai đảng thì đảng Lao động thắng chắc. Và vì vậy thì với một cái tâm lý khá nghĩa là tiêu cực khi bước vào một cái cuộc bầu cử như vậy, và với một cái kết quả nó gây bất ngờ không phải chỉ riêng cho ông Scott Morrison mà còn đã cho nhiều quan sát viên khác nữa, thì nó chính là một cái phép lạ. Nhưng mà cái phép lạ này không phải từ trên trời rơi xuống như mà nhiều người thường hiểu, nhưng mà đó là một cái sự nỗ lực, một cái cố gắng có thể nói là hết mình, như mà ông Scott Morrison và ban tham mưu cũng đã thực hiện. Người ta thấy rằng là ông hầu như chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ một ngày trong suốt cả cái thời gian 3-4 tuần tranh cử đó, để mà có thể khi buổi sáng xuất hiện ở một cái tiểu bang này, buổi trưa xuất hiện ở một tiểu bang khác, và thậm chí buổi chiều còn có mặt ở một cái tiểu bang khác nữa. Và ông đã sell cái policy, nghĩa là theo cái tiếng nói, theo cái kiểu nói của người Úc đó, là ông đã bán được những cái chính sách của ông cho cử tri, tức là ông đã thuyết phục được cái người đi bầu ủng hộ mình bằng những cái chính sách là khá thực tế và có thể thực hiện được, thay vì những cái lời hứa hẹn rất là rộng rãi, rất là có vẻ là rất là chi tiêu phung phí của bên phía đảng lao động chẳng hạn. Ông đã dựa vào cái thành tích vốn có của đảng tự do luôn luôn là gây dựng hay là phát triển một cái nền kinh tế Úc ở một cái mức độ bền vững, tạo một cái sự thặng dư trong cái ngân sách gần như năm trôi qua các cái nhiệm kỳ, và do đó cái khả năng quản trị nền kinh tế của chính phủ liên đảng là một trong những cái lý do mà ông Scott Morrison đã thuyết phục được dân Úc hỗ trợ cho mình.
Liên đảng còn một số chuyện chưa thực hiện được. Và chúng ta cũng biết là một trong những cái chính sách gây nhiều tranh cãi, lấy thí dụ như liên đảng có chủ trương là sẽ cắt giảm thuế cho các công ty vừa và công ty lớn. Bây giờ thì có vẻ là ông Scott Morrison đã rộng đường, đã rảnh tay để mà thực hiện những cái gì mà ông chưa làm được. Bây giờ đã không còn ông cựu thủ tướng Tony Abbott, rồi không còn tỷ phú Clive Palmer nữa.
Vâng, với một cái chiến thắng nó vang dội như vậy thì ông Scott Morrison có thể nói rằng là có thêm cái uy quyền đối với cái nội các của mình, bởi vì không ai dễ gì có thể xoay ngược lại tình thế trong một cái hoàn cảnh mà gần như là chắc thua như vậy như là ông Scott Morrison đã làm. Nhân nhắc đến chuyện chính phủ không có buộc các cái ngân hàng hoặc là các cái nhà giàu hoặc là các cái công ty quốc tế đóng thuế đó, thì ông Scott Morrison đã phản ứng một cách khá là hiệu quả đối với cái lời cáo buộc như vậy từ bên phía đảng lao động, vì ông cho rằng là đảng lao động đang thực hiện một cuộc chiến tranh giai cấp, tức là phân biệt ra cái người giàu người nghèo trong xã hội Úc, trong khi họ không thấy cái sự đóng góp của những cái công ty lớn, những cái nhà băng, những cái quỹ hưu trí vân vân vào cái sự thịnh vượng chung của cái nền kinh tế Úc, mà cứ khăng khăng là đòi phải đánh thuế cho họ, không khi họ không biết rằng là nếu mà đánh thuế những cái công ty lớn như vậy hoặc là gì thì nó sẽ làm giảm hạ xuống cái cơ hội làm việc cho người dân, giảm hạ sức cái mức thu nhập của người dân vân 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 vân. Thì rõ ràng là ông Scott Morrison đã có một cái biện luận khá là thuyết phục đối với dân chúng, và do đó cũng đã thu hút được một số ghế lớn. Trở lại cái chuyện mà ông Scott Morrison bây giờ có một cái quyền hạn có thể nói là khá rộng rãi hơn, trong khi bên phía đối lập thì họ đang lúng túng trong cái việc mà lựa chọn một cái tân lãnh tụ mới. Ông Scott Morrison có thể tiếp tục những cái chính sách mà trong cái thời kỳ mà ông làm thủ tướng trong 8 tháng qua, nhưng mà cũng có thể nhân dịp này có thể cải sửa lại một số các cái chính sách, như là một số các cái những cái cố vấn trong cái chiến dịch tranh cử của ông cũng đã phát biểu sau cái cuộc bầu cử rằng là chúng ta phải thấy được cái điểm hay của đảng lao động là như thế nào và phải học từ họ mặc dù họ thất cử.
Trước mắt thì chắc là phải cải tổ nội các rồi, bởi vì có 3 bộ trưởng là đã về hưu hoặc là từ chức, thì bây giờ phải tìm cách thay. Thì trong những ngày tới, tuần tới thì chúng ta sẽ biết được là cái tân nội các nó như thế nào. Trong lúc này thì đảng lao động xem chừng như là tìm một người khác để thay cho ông Bill Shorten cũng không dễ gì ha anh?
Vâng, như hồi nãy anh Quốc Vinh cũng đã có nói là cái sự vắng mặt của cựu thủ tướng Tony Abbott, chính ông Tony Abbott cũng đã thất cử ngay tại cái đơn vị tranh cử của mình, trong khi trên toàn quốc thì đảng lao động, đảng tự do đã chiến thắng một cách vẻ vang. Thì điều này cũng nói rằng là ông Scott Morrison có thể nó sẽ không còn những cái gai đâm bên hông của mình nữa từ ở trong nội bộ. Thì ngược lại bên đảng đối lập cũng vậy, ngoại trừ cho đến bây giờ thì người ta chỉ thấy có ông Anthony Albanese là một cái người duy nhất đưa tay lên trong cái cuộc dự tranh trong trong cái cuộc đua vào cái ghế lãnh tụ đảng đối lập, trong khi những cái nhân vật hàng đầu khác của đảng như là ông Chris Bowen là bộ trưởng ngân khố đối lập, hoặc là bà Tanya Plibersek là phó lãnh tụ đã tuyên bố là không tham gia cái cuộc đua này. Thì như chúng ta cũng đã biết là bên phía đảng lao động có một cái cơ chế để bầu lãnh tụ, và ông Anthony Albanese cách đây 6 năm cũng đã từng dự tranh cái cuộc đua này với ông Bill Shorten khi đó. Thì khi đó ông Anthony Albanese lại là cái người thắng phiếu của các cái phiếu bầu từ đảng viên, trong khi đó thì ông Bill Shorten lại có nhiều cái phiếu hơn từ những cái đồng viện lao động của mình tại trong quốc hội, và sau cùng thì ông Bill Shorten đã nắm được cái quyền lãnh đạo đảng trong đảng lao động trong 6 năm vừa qua. Và bây giờ trong một cái cuộc đua đơn thân độc mã như thế này thì dĩ nhiên là cái chức vụ gọi là lãnh tụ đảng đối lập thì sẽ vào tay ông Anthony Albanese, nhưng mà người ta vẫn không biết là cái khuynh hướng của đảng lao động trong 3 năm sắp tới nó sẽ như thế nào. Bởi vì thưa quý vị, ông Bill Shorten thì tuy là cũng cùng là đảng lao động nhưng mà ông xuất thân từ cái cánh trung hữu, thay vì ông Albanese là từ cái cánh tả.
Ý anh muốn nói rằng là ai mà lên thay ông Bill Shorten thì cũng phải củng cố lại trong cái nội bộ của đảng lao động đó, đúng không?
Dĩ nhiên thì đối với một tân lãnh tụ của đảng đối lập là đảng lao động đó thì cũng phải hàn gắn lại cái sự đổ vỡ giữa các cái phe nhóm sau cái thất bại của cái cuộc bầu cử, và người ta vẫn kỳ vọng rằng là ông Albanese với một cái lòng trung thành đối với cái lãnh tụ cũ của mình tức là ông Bill Shorten, và với một cái hình ảnh có lẽ nói là đoàn kết như vậy đó, thì người ta cũng sẽ không thấy một cái sự thay đổi gì lớn lao của đảng lao động trong nhiệm kỳ tới.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào ông Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.